Khi mà cái người mà hộ niệm mình đặt thẳng tới cái vấn đề mà cái người mà hộ niệm đó hộ niệm, thì cái nghĩ thần thức mà chạy kêu hộ niệm tức là cũng biết Phật pháp đó, không hay đó. Nhưng mà cái người hộ niệm có hiểu đúng cách hay không? Nếu mà không niệm đúng cách, tao cứ cậu à cậu gì đó, cậu siêu tiêu tai giải nạn thì tao chịu thua. Còn có thí dụ như tôi có một lần tôi đi hộ niệm mà trước khi mà cái người vị đó mà bàn giao cho tôi, thì tao khoe tôi một chuyện qua tôi hay nói rồi không này. Chui âm bây giờ tới phần chú rồi, tôi hộ niệm cái bà này bà chết là 4 giờ rồi, thì tôi hộ niệm cũng 2 giờ rồi. Tôi hộ niệm 2 giờ cái hơi nóng á, nó từ trên bụng á, nó chuyển lên tới ngực rồi á. Quý vị có hiểu cái câu này không? Tức là khoe với tôi á, là tôi hộ niệm như vậy á, 2 tiếng hồ hơn á, là cái hơi nóng từ trên bụng nó đã chuyển lên trên ngực rồi đó. Anh tiếp tục hộ niệm đi. Quý vị có biết câu này không? Trong lúc hộ niệm mà không thành tâm hộ niệm cho người ta vãng sanh, mà cứ sờ mó vào thân thể người ta, hiếu kỳ coi thì nó đi đâu, thì làm sao mà người ta vãng sanh được? Cho nên phải coi, mình phải đánh giá cái người hộ niệm có đúng hay không, chứ không phải hộ niệm nói gì mà dễ đâu à. Nhiều khi mình tu suốt đời mình không biết cách nào mình cứu người đâu, mình tưởng dễ là mình cứu người, mình mang cái nghiệp này đó, coi chừng mình đi, chừng khi mà mình đi người ta cũng bắt đầu sờ như vậy á. Tôi sợ thí sắc tôi sợ nhiều hơn nữa đó. Lúc đó mà mới thấy đại huynh nhân nào qua đó mà. Cho nên phải cẩn thận, không có thấy mấy như vậy được, không có thể sờ sờ mó 8 giờ đồng hồ cũng không dám sờ nữa. Ai sờ sao sờ? Tại vì thực ra lúc đó mà người ta thấy áo thì quần cũng sờ nhớ, mà mình cũng không thấy đó gì. Tập cho cái tâm mình không thấy mấy, tập cho cái tâm mình không hiếu kỳ, tập cho cái tâm mình rất là thành tâm để mà cứu người. Tôi ký nguyện cứu người thôi, còn đi được không là cái phần của người đó. Tha thiết như vậy, tự nhiên nó cảm ứng cứu được người ta. Chứ còn ông cứ sờ làm chi mà chết như vậy. Còn lúc đó con cái khóc lóc tùm lum tà la. Cho nên cái đây tôi nói, nếu mà có người tới tụng kinh thần đồ thì cũng tạo được cái duyên phần với Phật pháp. Còn phản sanh hay không tôi không biết. Bây giờ cái phận sự của mình là sao? Biết được câu A Di Đà Phật rồi, ngày ngày niệm Phật, kêu tên ba má mình ra để mà hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho má con tên là Nguyễn Nhân X. Nguyện cho má ở trong cảnh giới nào, cảm ứng lệnh này đi, phát tâm niệm Phật cầu về Tây Phương. Đem tên đế tới những đạo tràng này, để cho nghe kinh tinh Phật. Mình thành tâm mình làm. Quý vị nhớ là trong kinh Địa Tạng, một người nữ Bà La Môn niệm Phật để mà cứu mẹ mình, niệm 2 ngày thôi, địa ngục mới toan. Nghĩa là thoát được địa ngục. Thoát địa ngục chứ không phải là có nhiều người diễn tả là đi về Tây Phương. Không có kinh, không có nói chỗ này. Đừng diễn giải sai. Sai thì mình bị lỗi. Đi thoát được địa ngục. Cho nên hay lắm. Nhưng khoảng 2 năm nay không chim bao thì không thấy má nữa, mà mặc áo nâu. Thì có thể là người đó cũng có thể là cũng có biết tu hành rồi đó, thì cũng mừng cho đó. Nhưng mà không biết là cái giấc mộng này thực sự có đúng hay không. Thì mà nếu mà có như vậy thì cũng mừng. Tức là mình tạo cho họ một cái cảnh giới tốt hơn, gieo duyên Phật pháp cho họ. Còn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì không dám nói. Phải không này? Phải cẩn thận chỗ đó. Trời ơi. Quy tắc trợ niệm cho một người bệnh chưa đến lúc lâm chung, và khi đến lúc lâm chung. À, còn gì phía sau nữa cho quên đi. Nhảy tôi nhớ thấy có phía sau nữa mà. Ông nâu để niệm Phật. À, tức là ông nâu để niệm Phật. Nếu mà thí dụ như thực sự trong một cảnh giới nào đó mà người đó cũng có khuyên mình lâm chung, tức là cái chuyện, cái tâm họ chuyển như vậy, khi mà cái quả báo nó viên mãn, họ cũng có thể có cái phần lợi ích dữ lắm. Cho nên thành ra là thường thường ở trong các cái chùa người ta có những cái lễ mà gọi là bạc độ vong hồn, là để cứu độ những cái người mà vong linh. Rất là tốt. Cái tam thời hệ niệm của cái tịnh tâm học gọi là chuyên là để là cứu độ những cái vong linh, chư đẳng vong linh ở xung quanh. Tại vì bây giờ xin thưa thật với các bác, sẵn đây cũng nói thêm nữa, là mình ngồi đây mình thấy ở đây mấy chục người đây, mình thấy như vậy là hết rồi, còn ngồi ra mình không thấy gì nữa cả. Nhưng mà quý vị nên nhớ, gọi là cái chư đẳng vong linh đó, đó. Cái chư vị mà ở trong cái cảnh vô hình đó, nó nhiều gấp vô lượng vô biên lần những người hữu hình chúng ta, chứ không phải là không có. Cho nên thành ra mà khi mà chúng ta tu hành tinh tấn, chúng ta niệm Phật, họ ngày ngày hồi hướng cho đức công đức chúng sanh, họ cảm ơn chúng ta dữ lắm. Họ hộ pháp cho chúng ta, họ hộ trì cho chúng ta. Mà chúng ta tu hành mà chúng không nghiêm chỉnh, chúng ta sắc sược, chúng ta ý lại, chúng ta tự cao, làm cho phiền não. Nếu mà họ hiền thì họ không hộ pháp, mà nếu họ buồn quá họ vỡ vào, họ la rồi chúng ta, chứ không phải là không. Cho nên thành ra khi mà chúng ta lập đạo tràng như này, khi mà chúng ta tinh tấn tu hành, chúng ta đi chánh pháp, thì có chư thiên long hộ pháp gia trì hỗ trợ cho chúng ta, tự nhiên cái đạo tràng nó càng ngày nó càng trang nghiêm, và những tất cả những cái mà trở lực, những cái mà trở ngại nó càng ngày nó càng ít đi. Và những người mà chưa đắng vong linh đó, họ không phá hoại mà họ nương theo chúng ta, mà họ tu hành rất tốt, không có gì trở ngại. Những cái chưa đắng vong linh đó, những người đó người ta cũng hiền lắm, mà tại vì người ta là lỡ cái đường tu rồi, ta lỡ cái lúc mà ra đi họ không có biết đường vãng sanh rồi, cho nên họ khổ. Cho nên vì thương họ mà ta luôn luôn phải nhớ là hồi hướng công đức cho họ. Nếu mà ở nhà thì chúng nguyện đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho ôn gia trai chủ, hồi hướng cho những vị mà cửu huyền thất tổ thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Tại vì chính cái thân bằng quyến thuộc chúng ta hay tới dựa chúng ta lắm, tại họ nương chúng ta, họ để mà họ nhờ chúng ta cứu độ họ, chứ không phải là họ có khổ đâu ạ. Đừng thấy họ dựa như vậy kêu thầy Bồ Tát quýnh ông bà cha mẹ chúng ta đó. Chúng ta khuyên họ, chúng ta giải họ, rồi họ sẽ giúp cho chúng ta, không có phải là xấu đâu ạ. Và nhất thiết chúng ta đừng có nên kêu họ là ma, không tốt. Họ là những vị vô hình, họ là những vị ở trong cảnh giới vô hình, họ chịu khổ, mình thương người ta và hồi hướng công đức cho người ta, rồi người ta thấy mình tu như vậy, họ nương theo họ mình họ tu. Cho nên thành ra khi mà những người mà tu hành, tôi thường nói là cầm cái khánh lên đó, tập thành cái vái đàng hoàng. Người Tàu người ta làm kỹ lắm, còn người Việt Nam ta ẩu tả, cầm khánh lên đánh lung tung beng hết trơn này. Tại vì nhớ là cái khánh là cái ký hiệu. Nghe tiếng khánh tới mình tu, người tới gì đâu, tôi chuẩn bị tới tu, thấy mình không tu mình nhận giỡn người ta phiền não, là nói ông mấy ông này tu không tốt. Tức là tự nhiên cái đạo tràng chúng ta nó không có trang nghiêm, cho nên mình tự trang nghiêm với mình thì tự nhiên cái cảnh giới chúng mình nó trang nghiêm, tự nhiên nó hỗ trợ cho nhau làm cái đạo tràng chúng ta cứu độ nhiều lắm. Xin thưa tất cả quý vị như vậy. Có từ nãy giờ phía sau có nhiều người phía sau và có nữa, tôi sốt không lỗi quý vị. Rồi câu hỏi tiếp là quy tắc trợ niệm cho một người bệnh chưa đến lúc lâm chung, và khi đến lúc lâm chung phải làm như thế nào cho đúng, những khí cụ nào cần sử dụng, và khi nào cần phủ mền quang minh, ở đâu có mền quang minh. Câu thứ hai là khi hộ niệm cho người bệnh đến giây phút quyết liệt, có cần sử dụng khánh hay không. Câu hỏi này cũng cụ thể, cứ hỏi cho nhiều lên thì mình rõ ràng, mình đi cho nó dễ. Quy tắc cho trợ niệm người lúc lâm chung hôm nãy mình nói rồi. Cái quy tắc chung là gì? Là khuyên người ta giữ cho được cái tín hạnh nguyện, giữ nguyên cái nguyên tắc này để cho người ta vãng sanh. Những người mà tu hành rồi, thường xuyên khai thị rồi, thì cái đây người ta đã biết. Thì lúc đó mình nhắc thêm, mình suốt cuộc đời của mình ngang chị ngang, suốt cuộc đời mình ngang bác ngang, mình tu để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh cao ba điểm tín hạnh nguyện. Thì bây giờ để càng tín hơn nữa, nguyện càng tha thiết hơn nữa, càng dốc lòng niệm Phật để mà giải tỏa tất cả ơn kiên, đi về với Phật. Tôi luôn luôn hộ niệm cho bác đây. Nói như vậy là chúng ta đã khai thị được rồi đó. Bắt đầu hộ niệm, thấy người ta nóng, mình mở máy lạnh. Thấy người ta lạnh, mình mở máy sưởi. Mình làm sao để cho nó đừng có lạnh quá, đắp mền, đắp đồ gì đó. Tốt. Tất cả những cái đó mình giải quyết. Thấy người ta đói quá, mình cho người ta miếng sữa. Đói quá người ta niệm không nổi, người ta cần miếng cháo người ta húp mà mình không cho người ta niệm không nổi. Người ta đang khát nước quá, người ta cần thì mình rót miếng nước, mình cứ mình niệm Phật không, người ta cứ lo nước không, người ta không niệm được. Cái đó là mình nhờ cái mình phải tinh tấn cái chỗ này, mình phải ráng mà chú ý chỗ này. Cái người hộ niệm luôn luôn phải nhìn vào cái khuôn mặt, nhất là đừng có phải tất cả mọi người cùng nhìn, mà cái người trưởng tràng, cái người trưởng nhóm luôn luôn phải theo dõi cái sắc thái của họ, coi thế như thế nào, họ có khó chịu hay không, họ có nhăn mặt hay không, để mình đoán thử là họ có cái gì. Thí dụ họ ấm ơ đồ thì biết là ông gia trái chủ nó tới. Họ thấy họ trăng qua trăng lại, có thể họ nhức cái lưng, có thể là bị mục hay là con kiến nó cắn. Có một lần tôi đi hộ niệm cho một người, mà con cái khi mà khi tới tôi hộ niệm rồi, cái kêu tôi tới. Quý vị biết làm sao không? Khi mà tôi nói bác ở bác nằm vậy có khỏe không, mà nó không ra. Tôi nói quý vị để nhiều lâu chưa? Lâu lắm rồi. Quý vị có thường trăn trở không? Nó cũng lâu lâu. Khi mà tôi tối tôi trơ cái mình lên, ở dưới có một ổ kiến ở dưới lưng. Cẩn thận, quý vị đừng nên sơ ý. Tại vì nằm lâu quá con mồ hôi nó ra. Nó ra được cái nó lên. Nó cắn mà người ta không biết. Tội nghiệp lắm. Cho nên phải cẩn thận như vậy. Khi lạnh quá thì nóng quá mình phải cẩn thận. Mình coi mình đi. Coi như là quạt nóng ấp lạnh chỗ này. Quạt đừng có nên quạt thẳng cái quạt vô trong cái nước. Nhất là lúc mà chết rồi. Không nên quạt thẳng cái quạt vô trong cái thân xác người bệnh. Nếu có may lạnh mỡ lên thì tốt. Còn không mình để những cái nước đá bên dưới chứ đừng nên quạt. Tại vì chính cái hơi quạt á, nó động tâm người ta. Mà nên nhớ có những cái người mà họ mà oan gia trái chủ nhiều quá đó, thì mình khi khai thị cho nhiều và cái khai thị luôn cho oan gia trái chủ. Nãy tôi nói rồi đó, nhớ là cầu oan gia trái chủ tha thứ cho mình. Một lần thì mình cầu, một lần thì mình xin, một lần mình cầu Phật phóng quang tiếp độ, một lần mình dùng cái nội lực của mình, cái thành tâm của mình niệm câu A Di Đà Phật tha thiết để gì? Cái tiếng niệm Phật, câu niệm Phật mình phát quang, mình bảo vệ cho người đó. Mình làm đủ cách hết để mình cứu họ. Thì trong lúc mà lâm chung, mà những người mà biết hộ niệm như ta, biết thường xuyên mà cứ nghe hoài như vậy rồi, tôi thì nếu mà quý vị cứ nghe hoài những lời này, lúc đó tôi khỏi cần khai thị nữa. Chị cứ bác niệm Phật ha, được không bác? Được. Dạ, xong rồi, đủ rồi. Mình niệm tay tất cả những cái gì người ta biết hết trơn mà. Cho nên khai thị tấm đi, nghe cho nhiều đi. Nghe cái gì? Nghe những gì liên quan tới việc hộ niệm, nghe những gì liên quan tới câu A Di Đà Phật, nghe những gì để hỗ trợ cho mình đi về Tây Phương Cực Lạc vãng sanh. Đừng nghe những cái khác nữa. Khi mình về Tây Phương rồi thì tất cả những cái đó mình biết hết. Nên nhớ như vậy, chứ không phải là bây giờ cứ nghe cho nhiều, nghe cho loạn cái tâm lên rồi đúng lúc nằm xuống thì phân tâm đủ điều, không chịu nguyện bản sanh, tự mình mất Phật, ráng chịu. Cho nên nhắc lại quý vị là tu niệm Phật. Cứ một đường chuyên chính mà đi thẳng, thì trong kinh Phật nói là trụ chánh định tụ một đời này thôi, nhất định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhược đà định tụ, cập bất định tụ, nhất định không bao giờ biết được cõi Tây Phương đâu ạ. Không bao giờ được phúc tốt bằng thánh tử rồi. Tại vì nghiệp chướng chúng sanh quá nặng rồi. Mà hôm qua tôi nói là muốn mà đắc được cái chỗ mà giải thoát là cái mà gọi là trong tạng giáo, người ta gọi là thành đạo, thì phải phá cho hết kiến tư phiền não. Trong đời này mà tìm được một người phá hết kiến tư phiền não, tìm không ra, nhất thiết không ra là không ra, không có là không có. Nhớ là đó là trong kinh Phật đó. Thì như vậy mình đừng bao giờ mà tự vỗ ngực xưng tên chúng ta là chứng đắc. Không có chứng đắc đâu ạ. Một người mà tự vỗ ngực chứng đắc là hãy phán tính kịp thời đi, sám hối ngay lập tức. Nếu không thì tôi lấy cái kinh Lăng Nghiêm là tôi chứng minh cho quý vị coi. Chưa chắc, chưa đắc mà nói đắc, chưa chứng mà nói chứng. Tội này là đại vọng ngữ. Đừng có nên sự ý mà uống lắm, tội nghiệp lắm. Cho nên là nhất là quyết lòng tin tưởng, là cứ một câu A Di Đà Phật mình niệm tới cùng, làm sao cho họ tin tưởng rồi họ sẵn sàng xa bỏ cái thân này, rồi sẵn sàng xa liệt cái cõi ngũ trượt A Thế này, rồi sẵn sàng đi về Tây Phương Lạc là đủ cho họ vãng sanh rồi. Còn cái hỗ trợ nghe chưa, không được khóc nghe chưa, không được lo lắng gì nữa nghe chưa. Người nào lo lắng hả? Hồi nãy giờ cứ muốn cha má cha mình sống lại phải không? Chị lên đây. Bây giờ chị tin chưa? Tin bây giờ muốn cha mẹ mình thoát vòng sẽ tử không? Muốn. Chị tới nói với cha chị đi. Xin lỗi với cha chị đi. Cha ơi, bây giờ nãy giờ con sợ con khóc là do con sai. Vì con khóc cái cha má có thể mà luyến đứa con mà không đi. Bây giờ cha má phải đi về Tây Phương để cứu con. Đừng có quyến luyến con nữa. Chứ nếu không mình cứ quyến luyến như vậy, tâm nó cảm ứng người cha nhớ con nhớ cha, không được đi về Tây Phương. Mà nhất là khi mà chết rồi, có nhiều người chết rồi mà biết tại sao mắt người ta không nhiều nhắm. Có thể người ta quên luôn cái đứa cháu, có thể phải nhớ một đứa người con đi xa chưa về, khai thị liền chỗ đó liền. Hay là cái người vợ sau á, thúc thích hoài trong đó, cái tâm người ta nó cảm ứng, nó thương nhớ người vợ không đi được, biết được như vậy, lục sao thấy à chị là nữa nào chị hai ông chồng gì vậy, thương chồng là mới cứu chồng đi về ông thành Phật đấy, giờ ông cứu chị đi, tính ngộ liền ra đây. Trời ơi chị khóc như vậy, ông chồng chị bị đọa lạc, chị tội lắm, bây giờ thôi chị đừng khóc nữa, chị nói muốn ông chồng chị vãng sanh nha, ông đi tốt lắm, sướng lắm nha. Nhưng nãy giờ tôi khai thì chị biết rồi, biết chưa, biết giờ ân hận chưa, ân hận. Bây giờ chị ra chị nói ông chồng chị đi, thế anh ơi, nãy giờ tôi làm bậy quá, bây giờ anh muốn thương em thì anh phải đi về Tây Phương nhất thiết, anh em ở là đây anh làm con chó con mèo gì đó theo em á, em không biết đánh anh không tội nghiệp thôi, biết rồi. Anh phải niệm Phật đi về Tây Phương để cứu em nghe anh. Cái người vợ mà nếu mà thực ra đúng như vậy, người vợ nói một câu liền, tôi nói chuyện khoảng 2 phút sau chồng nhắm mắt liền, thầy đã chết rồi, cảm ơn chịu lắm, nhớ là mình nói họ nghe trong đó, cho nên mình phải không được đụng chạm trong thân thể họ 8 tiếng đồng hồ, tại vì lúc 8 tiếng đó mà họ còn quyên luyến, còn trói vào trong cái lục đạo luân hồi này, họ không ra khỏi cái thân xác, mà muốn ra khỏi thân xác thì nó đau đớn dữ lắm, đụng chạm vô thở rờ chỗ nào nóng chỗ nào lạnh là mình hại người ta, làm cho người ta sân nộ, người ta tức mình. Tôi kể cho quý vị nghe thì hết giờ rồi, thôi bây giờ hết giờ để sẵn ok chút nghe luôn ha, vậy nên nói tôi đỡ tôi kể rồi. Cái là thì có một cái vụ như thế này là cũng mới đây chứ không đâu cả, có một cái người mà người ta chết xong thì có một cái người đó không phải là người ta nói là một thầy, cho tôi nghĩ là chắc không phải là người thầy thì cúng thì đổi đó, tới rồi cái hồ niệm rồi cái làm quay làm sách với con cái, nói các vị đem nước lên đây, rồi đem một cái khúc cây lên đây để mà ta làm phép làm đồ cho cái cha của các nhà ngươi đi vãng sanh. Ông lấy nước ông dội lên, ông rửa, ông lấy đồ, ông lấy cây, ông đập sao không biết, cái ông đó, cái ông đó đang chết rồi đó, anh nói đi đang chết rồi, ông phun một cái giọt máu từ cái miệng ông phun thẳng vào cái mặt ông thầy đó luôn, mới xong rồi này ông nó mất hồn một đứa, liền cây lần đầu chạy la hét rùm beng như một người điên ở ngoài, mà người ta kể trong chuyến gì rồi, người ta kể như vậy, quý vị có thấy không, không phải là người ta chết rồi là hết đâu ạ. Cho nên phải đừng có làm những gì sơ suất, cứ tưởng là mình như vậy coi như là làm như vậy để mà ra oai ra thế với người nhà nữa, mà có một người tu chân chính làm có như vậy đâu. Hơn nữa ở Việt Nam có nhiều vị thầy nhiều lắm, cứ là thầy chứ thực ra không có thọ giáo với ai hết trơn, cứ làm ổ làm tả rồi cứ gạt người ta như vậy nhiều lắm đó, chứ không dẫn đâu. Nó phun ra một cái vòi máu ấy tưới vào trong mặt ông ta, mất hồn, cái ông thầy đã ngã xuống luôn, con cá mất hồn, ông nó chạy ra như điên chạy ra ngoài luôn. Cái vừa rồi người ta nói như vậy, cho nên là ra những người mà khi mà chết rồi chúng ta đừng nghĩ ra người ta không biết, chúng ta phải hiểu cái kinh Phật, chúng ta biết được cái những điều này nó lợi ích dữ lắm. Thôi thì trong những lúc mà nói như vậy á thì do em nhường tượng khi công cô giờ cho nên đã hết giờ rồi, còn hứa thì coi ngắn như vậy cũng được rồi, cho cái không nên nói thêm nữa tại nó dài quá, thì chúng ta còn một ngày mai nữa không biết như thế nào. Thì trong những lúc mà nói thế này thì do em cũng thành thực là trong lúc nói như vậy nhiều khi mình quên, mình không biết mình nói gì, thế nhưng nhiều khi nó lỡ mà nó sai thì xin chư vị mà pháp sư cũng như chư vị đồng tu là thành tâm tha thứ cho ông, và do em thành tâm sám hối, và nếu mà có cái chút chuyện lành nào chúng ta cùng hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho tất cả những vị chư thiên thần hộ pháp người ta đến là hộ vệ cho chúng ta, hồi hướng cho những vị mà chư vong linh ở trong cái cảnh giới vô hình nên họ cũng ráng mà ngộ đạo ra để mà cùng nhau chúng ta đi về Tây Phương để mà chúng nhau thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin mời chư vị chúng ta đứng lên chúng ta hồi hướng công đức.
Công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn nàng dưới cứu khổ tam bồ, nếu có thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn nhị vị pháp sư cùng tất cả chư vị, xin chư vị nghỉ.
Be cõi ấy gọi là Cực Lạc, dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi nước ấy núi non đất đai thành quanh cung điện, các thứ phương tiện nhà cửa phố xa cho đến hàng cây đều nam bảy bao vàng bạc trân châu, pha lê mã nào lưu ly xà cừ, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc.
Ở cõi Cực Lạc có